Tuấn Nghiệp và Anh Thư kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 17 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Ninh Thuận.
Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 10.000 trẻ.
Hôm nay Hà Nội đồng loạt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Kinh tế Trung Quốc có thể sụt giảm mạnh khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay ngày 17 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, quý 1 2022 và phương hướng năm 2022, kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết 115 của Chính phủ. Thủ tướng yêu cầu tỉnh coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, nhất là người đứng đầu. Thủ tướng đề nghị Ninh Thuận luôn luôn bám sát thực tiễn, xuất phát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, linh hoạt trong quá trình tổ chức thực hiện, xác định có trọng tâm, trọng điểm, tháo gỡ về cơ chế chính sách, hạ tầng chiến lược, nguồn nhân lực, phát triển kinh tế hài hòa, hợp lý với phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, thực chất.
Sáng nay 17 tháng 4, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày đầu triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, thành phố đã tiêm cho hơn 10.000 trẻ. Công tác tiêm chủng được tổ chức an toàn. Theo kế hoạch, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi đến ngày 30 tháng 4. Trong đợt đầu tiên, thành phố Hồ Chí Minh đã được nhận 87.500 liều vaccine cho trẻ. Sau đó sẽ tiếp tục được nhận 138.000 liều vaccine trong đợt 2 và 147.000 liều vaccine vào đợt 3.
Hôm nay ngày 17 tháng 4, Hà Nội đồng loạt tiêm vaccine phòng COVID-19 Moderna cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Để phục vụ công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, Hà Nội đã nhận được 72.700 liều vaccine Moderna từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phân bổ và khi nhận được đã ngay lập tức thực hiện phân bổ cho các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Như vậy đến nay đã có 3 địa phương tiêm cho trẻ trong độ tuổi này.
Sau hơn một tuần triển khai mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến theo đề án 06 của Chính phủ tại 3 điểm thuộc phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, mô hình đã bước đầu mang lại lợi ích cho người dân khi đi làm các thủ tục hành chính. Đơn giản nhất là việc đăng ký thường trú, tạm trú thay vì phải đến tận trụ sở công an phường mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân để đăng ký. Thì giờ người dân ở tổ dân phố này chỉ cần ra nhà văn hóa tại khu, đăng nhập vào hệ thống là hồ sơ sẽ được gửi trực tuyến tới công an phường. Theo lộ trình, các thông tin về y tế, giấy phép lái xe, thẻ tín dụng, an sinh xã hội vẫn đang hàng ngày được nghiên cứu, tích hợp, cập nhật để thực hiện các yêu cầu đa dạng của người dân trên các lĩnh vực.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành lấy phiếu khảo sát nhu cầu học sinh chọn môn theo chương trình lớp 10 mới. Căn cứ vào nhu cầu của học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường, các trường trung học phổ thông sẽ xây dựng các tổ hợp môn học để phát huy được tối đa năng lực của nhà trường và đáp ứng được nhiều nhất có thể nhu cầu của người học. Việc lấy phiếu khảo sát được Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hoàn thành trong tháng 4 năm 2022.
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, vào đúng dịp lễ 30 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa cầu Thủ Thiêm 2 đi vào hoạt động. Với chiều dài hơn 1.460m, cầu sẽ nối khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc thành phố Thủ Đức sang quận 1, đồng thời mở ra một hướng lưu thông mới, giảm áp lực giao thông cho cầu Sài Gòn và hầm Thủ Thiêm.
Dự kiến dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, phà biển tuyến Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ đưa vào khai thác loại tàu thủy mới với công suất có thể chở được 30 xe ô tô, 199 hành khách. Tuyến phà bến Cần Giờ - Vũng Tàu có cự ly khoảng 15 km, thời gian hành trình khoảng 30 phút. Phà này sẽ rút ngắn thời gian từ Long An, Tiền Giang đến Vũng Tàu so với đi cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây.
Mời quý vị thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky ngày 16 tháng 4 cho biết, chỉ một cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin là không đủ để đạt được thỏa thuận giữa Kiev và Moscow về tình hình Ukraine. Ông Zelensky cũng hé lộ thông tin về Hiệp ước Hòa bình với Nga, cho biết Hiệp ước Hòa bình với Nga có thể bao gồm hai văn kiện, một trong đó là sự bảo đảm an ninh đối với Ukraine, văn kiện còn lại liên quan trực tiếp đến quan hệ của Ukraine với Nga.
Trung Quốc có thể chứng kiến hoạt động kinh tế sụt giảm mạnh trong tháng 3 trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát và các lệnh phong tỏa ảnh hưởng đến người tiêu dùng và các nhà máy. Theo cuộc thăm dò mới nhất được hãng tin Reuters công bố vào ngày 17 tháng 4, Số liệu được Trung Quốc dự kiến công bố vào ngày 18 tháng 4 sẽ cho thấy tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng 4,4% trong quý 1 so với một năm trước đó. Tuy nhiên, tính trên cơ sở hàng quý, tăng trưởng GDP được dự báo sẽ giảm xuống 0,6% trong quý đầu tiên của năm nay, từ mức 1,6% trong quý 4 2021.
Ngày 17 tháng 4, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo ghi nhận 3.504 ca mắc mới COVID-19 có triệu chứng trong ngày 16 tháng 4, tập trung chủ yếu ở thành phố Thượng Hải. Ngoài Thượng Hải, 13 khu vực cấp tỉnh khác ở Trung Quốc đại lục đã ghi nhận số ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Trong đó có 167 trường hợp ở tỉnh Cát Lâm, miền đông bắc nước này. Trong ngày 16 tháng 4, một số địa phương ở Trung Quốc bắt đầu áp dụng các biện pháp phong tỏa mới để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.
Thị trường chứng khoán Sri Lanka sẽ tạm ngừng giao dịch trong 5 ngày, từ 18 đến ngày 22 tháng 4 và sẽ mở cửa trở lại vào ngày 25 tháng 4. Ủy ban giao dịch chứng khoán Colombo đã thông báo quyết định trên ngày 16 tháng 4 trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang chuẩn bị đàm phán với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF về các khoản vay cứu trợ để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Theo kế hoạch, đoàn đàm phán của Sri Lanka và IMF sẽ bắt đầu làm việc vào ngày 22 tháng 4, thảo luận các giải pháp hỗ trợ Colombo thoát khỏi tình trạng cạn kiệt ngoại tệ, phục vụ nhập khẩu hàng hóa thiết yếu mà nước này đang phải đối mặt.
Cảnh sát Mỹ ngày 16 tháng 4 cho biết 12 người đã bị thương, trong đó 10 người bị thương do trúng đạn trong vụ nổ súng tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Columbia, thủ phủ bang South Carolina. Hiện đã có 3 đối tượng bị bắt liên quan đến vụ việc này. Trong số 10 người bị thương đạn bắn, đã có 8 người được chuyển đến các bệnh viện để điều trị. 2 người trong số đó hiện trong tình trạng nguy kịch nhưng đã ổn định. Các nạn nhân có độ tuổi từ 15 đến 73.
Đài quan sát quốc gia Athens ngày 16 tháng 4 thông báo một trận động đất có độ lớn 5 độ Richter đã làm rung chuyển đảo Kythera của Hy Lạp. Trận động đất xảy ra vào 20 giờ tối với tâm chấn nằm ở độ sâu 67 km, cách đảo Kythera 46 km về phía tây tây nam. Hòn đảo này nằm đối diện với cực đông nam của bán đảo Peloponnese. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại do trận động đất gây ra.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa, giải trí cuối tuần. Trong khi doanh thu phòng vé Bắc Mỹ đang có dấu hiệu hồi sinh sau thời điểm phải đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19, thì có vẻ như không phải thương hiệu phim nào cũng được khởi sắc. Phần 3 Sinh vật huyền bí chỉ kiếm được 20,1 triệu đô la Mỹ ở các buổi chiếu sớm vào tối thứ 5 và thứ 6, từ hơn 4.700 địa điểm ở Bắc Mỹ, đánh dấu con số khởi chiếu thấp nhất trong ngày của một bộ phim liên quan đến Harry Potter. Các nhà phân tích trong ngành dự kiến phim sẽ kiếm được 40 triệu đô la Mỹ trong 3 ngày. Những bí mật của Dumbledore có kinh phí sản xuất khổng lồ lên đến 200 triệu đô la Mỹ, cộng với đó là hàng loạt chi phí quảng bá. Warner Bros. Sẽ phải hướng đến khán giả quốc tế để có thể thành công. Những bí mật của Dumbledore sẽ đạt tổng doanh thu quốc tế trên 175 triệu đô la Mỹ tính đến hết Chủ nhật ngày 17 tháng 4.
Được đánh giá là một chú ngựa ô trong hàng loạt tác phẩm chiếu rạp vào tháng 4 này, dù không được truyền thông rầm rộ, nhưng chắc chắn Midnight, tiếng kêu cứu lúc nửa đêm sẽ khiến cho bất kỳ khán giả nào tới rạp cũng phải hài lòng. Phim không dành nhiều thời gian để giới thiệu nhân vật mà đưa họ đến giữa câu chuyện ngay từ đầu. Thế nên chỉ sau 15 phút đầu tiên, khán giả đã bắt đầu cảm nhận được sự hồi hộp, kịch tính mà phim mang lại. Với những yếu tố trên, hy vọng tiếng kêu cứu lúc nửa đêm sẽ có thể chinh phục được tất cả khán giả ra rạp.
Mới đây, ca khúc You Never Know thuộc album The Album chính thức ghi nhận 100 triệu lượt nghe trên Spotify. Với thành tích này, Blackpink đã trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên trong lịch sử sở hữu album có tất cả các bài hát cán mốc 100 triệu lượt nghe trên nền tảng này. Sau The Album, Blackpink tập trung vào hoạt động solo hơn một năm qua, khiến người hâm mộ càng trông ngóng ngày trở lại của bốn cô gái trong một sản phẩm âm nhạc mới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng trong thời gian gần đây, ngư dân các tỉnh thành trong khu vực miền Trung vẫn quyết tâm bám biển. Thêm vào đó là việc giá xăng dầu hạ nhiệt đã tiếp thêm động lực để bà con tiếp tục ra khơi với hy vọng sản lượng bù đắp được chi phí đầu vào.
Thời tiết thuận lợi, nhiều chuyến tàu của ngư dân các tỉnh miền Trung đã nhổ neo, vươn khơi, bám biển với hy vọng mùa biển mới bội thu. Mời quý thính giả đến với ghi nhận của chúng tôi sau đây tại cảng cá Đà Nẵng.
Tàu vừa cập cảng, anh Đặng Văn Trân, ngư dân tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương đưa cá lên bờ để có thể ra khơi trở lại. Nhờ thời tiết thuận lợi, Trong chuyến biển vừa qua, tàu đã đánh bắt được khá nhiều loại hải sản có giá trị cao.
Anh em tôi đi 10 hôm thì là được tổng thể là 3 tấn. Với cá trong này thì chất lượng giá thì cũng là 80, tức là 80 nghìn một cân. Thì nói chung là trừ chi phí rồi anh em tôi cũng kiếm được anh 8 triệu.
Anh Phạm Văn Tuấn, ngư dân tỉnh Quảng Bình cho biết, mặc dù giá xăng dầu vẫn ở mức cao khiến hoạt động đánh bắt gặp khó khăn, nhưng không vì vậy mà ngư dân tại đây bỏ biển. Bà con vẫn đang cố gắng khắc phục khó khăn để tiếp tục vươn khơi. Hiện đang là thời điểm khai thác chính trong năm, các tàu ra khơi với hy vọng sản lượng sẽ bù đắp cho chi phí đầu vào.
Bình thường làm thu nhập vào tháng cũng được 10 triệu nhưng cũng tổng thu từng đó tiền, nhưng anh em bữa chưa bớt lại 4-5 triệu nên cũng phải phấn đấu đi.
Ông Nguyễn Lại, Phó trưởng Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng cho biết, chỉ tính riêng tại Đà Nẵng, từ đầu tháng đến nay có gần 1.000 phương tiện các loại ra khơi. Bên cạnh đó, việc địa phương đã mở cửa thị trường du lịch trở lại cũng giúp việc tiêu thụ hải sản của ngư dân được ổn định hơn.
Trong những ngày qua, thì lượng tàu đã sức rời cảng đã tăng và cái lượng hải sản mang về cũng bắt đầu có chuyển biến tích cực tăng so với giai đoạn trước. Thì về phía ban quản lý thì cũng như các ngành chức năng cũng trên quan điểm là luôn luôn hỗ trợ tạo điều kiện tối đa thuận lợi nhất cho cái bà con mình vươn khơi, cũng như đảm bảo cái đầy đủ các dịch vụ hậu cần nghề cá.
Mặc dù còn ở mức cao, nhưng việc giá xăng dầu liên tục điều chỉnh giảm đã và đang tạo động lực để người dân vươn khơi. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với ngành khai thác hải sản trong thời điểm còn nhiều khó khăn như hiện nay.
Phản ánh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.